Ngành truyền thông Liên Xô, lịch sử sơ lược. Gốc rễ của hệ thống truyền thông Liên Xô nằm ở học thuyết Các Mác. Chính ông đã phát triển tư tưởng cho rằng quyền lực chính trị gắn chặt với sự sở hữu và kiểm soát của cái mà ông gọi là nguồn sản sinh và phân phối các nguồn tư tưởng. Đó là các phương tiện thông tin đại chúng, mà vào thời ông chỉ bao gồm báo chí và ở một mức độ thấp hơn là điện báo. Đối với Marx, ý thức giai cấp cách mạng về phần của giai cấp bị áp bức trong xã hội tư bản thì phụ thuộc rất lớn vào sự kiểm soát của họ đối với các tờ báo và các phương tiện thông tin khác. Niềm tin tưởng này đã đưa ông tới việc thành lập tờ báo Cộng sản đầu tiên vào năm 1848. Tờ Neon Rennes Zeitung, tạp chí sông Ren 9. Và liền sau đó, tờ báo này trở thành khuôn mẫu cho báo chí Bolshevik. Quan điểm của Marx về mối quan hệ giữa các phương tiện truyền thông và sức mạnh giai cấp càng củng cố thêm cho thái độ kiên quyết của Lenin, được thể hiện lần đầu trong bài báo Bắt đầu từ đâu, viết vào năm 1901. Trong đó Lenin khẳng định Đảng Lao động Dân chủ Xã hội Nga, RSDLP. Lenin lập luận rằng các tờ báo là vũ khí có tính tổ chức và tư tưởng của giai cấp vô sản trong cuộc đấu tranh chống lại chế độ Sa Hoàng ở Nga. Báo chí, theo như câu nói nổi tiếng của ông, sẽ là người tổ chức, người gây phong trào và người tuyên truyền tập thể của Đảng. Công việc thiết lập, viết bài và lưu hành các tờ báo đến toàn nước Nga sẽ tạo ra một tổ chức Đảng vững mạnh để có thể lật đổ được chế độ Sa Hoàng, trong khi đồng thời tổ chức chính trị và vận động giai cấp vô sản cho cuộc đấu tranh này. Báo chí phải có giá trị ủng hộ tuyệt đối, theo đó tất cả sản phẩm văn hóa phải phản ánh được lợi ích của một giai cấp này hay giai cấp kia. Báo chí tư bản ủng hộ cho giai cấp tư sản, và vì thế, theo Lenin, thì báo chí của giai cấp công nhân phải thể hiện và đeo đuổi những lợi ích của giai cấp vô sản. Đó là một nền truyền thông dấn thân, tương phản với cái mà Lenin gọi là ý nghĩa đạo đức giả của nền tự do báo chí, như ông đã viết vào năm 1905. Các ông, những người tư sản, các ông nói về sự tự do tuyệt đối chỉ là sự đạo đức giả hoàn toàn. Không có một nền tự do thực sự nào và có hiệu quả khi nó dựa trên quyền lực đồng tiền, khi nó dựa vào một xã hội mà trong đó đại đa số nhân dân lao động sống trong sự nghèo nàn và một đám người giàu sống như những loài ăn bám. Ngược lại, Lenin đề nghị một khái niệm của tự do báo chí mà nó nhấn mạnh vào quyền sở hữu và kiểm soát của các cơ quan truyền thông là của tập thể. Đối với giai cấp tư sản, tự do báo chí có nghĩa là tự do cho người giàu quyền xuất bản và cho các nhà tư bản kiểm soát báo chí. Một phương thức mà trên tất cả các nước, kể cả những nước tự do nhất, đều tạo ra một nền báo chí suy đồi. Đối với chính quyền của giai cấp công nông, tự do báo chí có nghĩa là sự giải phóng báo chí ra khỏi sự thống trị tư bản, là quyền bình đẳng cho những công chúng có được tiếng nói trên mặt báo và một số lượng tương ứng của lao động thợ nhà in. Lenin nhấn mạnh rằng, Đảng với tư cách là cơ quan đại diện hợp pháp của lợi ích giai cấp vô sản, nên kiểm soát và theo dõi chặt chẽ công việc của các phương tiện truyền thông. Báo chí Cộng sản phải là phương tiện tư tưởng sâu rộng và nó phải là một phần trong cơ cấu tổ chức của Đảng. Nhưng nó cũng phải khách quan, là một phần thế giới quan của giai cấp vô sản. Những nguyên tắc này khởi đầu chỉ áp dụng cho báo chí của Đảng. Trước năm 1917, Lenin và những người Bolshevik công khai ủng hộ sự kiểm duyệt hay sự giải tán đối với báo chí ngoài Đảng và báo chí tư sản ở Nga. Giống như Marx, họ chống lại sự kiểm duyệt của Sa Hoàng đối với báo chí của họ. Sự ra đời của một chính sách Bolshevik quyền uy hơn đối với các phương tiện truyền thông tư bản đã trùng hợp với cái gọi là những ngày tháng 7, vào tháng 7 năm 1917, khi mà chính quyền lâm thời ra lệnh cấm tờ báo Pravda, đập phá các văn phòng của nó và dẹp tan một chiến dịch bôi nhọ chống lại Lenin. Chỉ sau sự kiện này thì Lenin mới bắt đầu ủng hộ việc đóng cửa các tờ báo tư sản như là sự chọn lựa một chính sách cứng rắn. Sự Bolshevik hóa liền sau đó của hệ thống truyền thông Nga và sự chuyển đổi của nó đã trở thành công cụ của một đảng duy nhất đã diễn ra song song với quá trình của bối cảnh chính trị sau năm 1917. Bất kể những tuyên bố về chính sách được đưa ra trước cuộc cách mạng, mà trong đó những người Bolshevik đã thể hiện sự chống đối của họ đối với ý tưởng về một nhà nước độc đảng, thì giờ đây họ lại nhanh chóng chuyển sang độc quyền về quyền lực chính trị. Do phải đương đầu với nội chiến, suy sụp kinh tế, sự phản kháng trong nước, kể cả khủng bố và sự can thiệp của nước ngoài, cho nên lệnh cấm các đảng phái chính trị không phải Bolshevik được theo sau là sự đàn áp các phương tiện truyền thông của đảng này và sự tiêu mòn dần dần của một xã hội dân chủ. Đạo luật đầu tiên của chính quyền Liên Xô mới đó là việc ban hành một sắc luật báo chí cấm các tờ báo không được cho xuất bản những quan điểm chống Liên Xô, không tuân lệnh thì sẽ bị tịch thu những phương tiện in ấn và giấy in. Quảng cáo trên báo chí được chuyển sang độc quyền nhà nước, vì thế đã tước đi nguồn thu nhập chính của các tờ báo tư. Lenin chấp nhận sự không hài lòng, thậm chí ngay trong đảng của ông, về những biện pháp như thế bằng cách khẳng định rằng những biện pháp như thế chỉ là tạm thời và sẽ được rút lại khi hoàn cảnh cho phép. Thật vậy, trong thời kỳ chính sách kinh tế mới, một biện pháp đa nguyên đã trở lại với các phương tiện truyền thông Liên Xô bằng việc mở các nhà xuất bản tư. Việc dẹp tan các đảng đối lập gây ra thái độ chán nản của các cuộc tranh luận trong nội bộ đảng. Chủ nghĩa bè phái, như cách Lenin gọi, đã bị nghiêm cấm tại đại hội lần thứ 10. Vì thế, sự tranh luận công khai giữa các thành viên trong đảng lại trở nên bị đánh đồng với sự tha hóa và không trung thành. Cụ thể là trường hợp của Alexander Vanikov. Những đã tranh luận chống lại chính sách của Lenin vào năm 1921 về tự do báo chí và về giới hạn các phương tiện truyền thông ngoài đảng. Lenin đã gạt bỏ tiếng nói của ông ta và tố cáo ông ta là giúp đỡ cho kẻ thù giai cấp. Ông ta bị khai trừ khỏi đảng năm 1922 và sau đó biến mất trong các cuộc thanh lọc của Stalin. Phần còn lại của câu chuyện vẫn tương tự. Các biện pháp tạm thời của Lenin đã không được rút lại trong thời của ông. Thật vậy, những năm 20 trở đi, ông trở nên thù địch với sự dối trá tư sản trong tự do báo chí và hệ thống phương tiện truyền thông quyền uy mà ông tạo ra, thì sau đó được kiểm soát bởi Stalin và những người ủng hộ ông. Bất kể những động cơ của Lenin và những khó khăn nghiêm trọng đối mặt với một nước Cộng hòa Xô Viết trong những năm đầu của nó bằng cách giải tán các phương tiện truyền thông không phải Bolshevik và đưa vào hàng thứ yếu những phương tiện truyền thông vẫn còn duy trì theo sự lãnh đạo, Lenin đã đặt các phương tiện truyền thông này vào thế mong manh. Sau cái chết của Lenin, những nguyên tắc về tính ủng hộ tuyệt đối và tính khách quan dần dần trở nên trống rỗng khỏi ý nghĩa nguyên thủy của nó. Từ trước năm 1929 và trước khi có sự củng cố quyền lực của Stalin trong đảng, thì các phương tiện truyền thông Liên Xô đã là các cơ quan kiểm soát xã hội hơn là các cơ quan xây dựng xã hội. Bất kể một phong trào ngắn ngủi trong đảng với xác nhận tự do văn hóa trong thời Khrushchev làm lãnh đạo, thì đây vẫn là vai trò chính yếu của các phương tiện truyền thông vào năm 1985, khi mà Mikhail Gorbachev xuất hiện làm người kế vị cho Konstantin Chernenko và trở thành Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô. Một la mã, chính sách Glasnost. Chính sách Glasnost bắt đầu ngay sau khi Gorbachev lên nắm quyền. Nó được giới thiệu trước nhân dân Liên Xô và thế giới như là sự tái phát hiện ra tiềm năng dân chủ cấp tiến của chủ nghĩa Mác Lênin, như là một nỗ lực trở lại một điểm nào đó trước khi có chủ nghĩa Stalin, khi mà người Bolshevik có thể còn một phần lý lẽ để khẳng định mình là một lực lượng cách mạng tiến bộ. Lần đầu tiên kể từ những năm 1920, họ đã dự định thành lập một nền văn hóa chính trị của sự tranh luận và khác biệt hơn là một sự nhất trí quyền lực. Những tiêu biểu từ năm 1985 cho thấy không có lý do nào để nghi ngờ về ý muốn được khẳng định của Gorbachev và những người đổi mới. Họ được thúc đẩy đi theo chiều hướng Glasnost là bởi động cơ thật sự muốn thay đổi những chính sách văn hóa và những nguyên tắc hoạt động tân Stalin của thế hệ Brezhnev, bởi ước muốn được tái khẳng định nền tảng tư tưởng và đạo đức mà rốt cuộc các đảng cộng sản đều giành được quyền, để biến lời nói đi đôi với hành động như những nhà tuyên truyền của đảng thường đề cập đến vào cuối những năm 1980. Nhưng cũng có những lý do thực dụng quan trọng cho chính sách Glasnost này. Trước tiên, đến giữa những năm 1980, đảng nhận thấy càng ngày càng khó duy trì thế cô lập của nhân dân Liên Xô ra khỏi những ảnh hưởng của phương Tây và tư bản. Anthony Giddens quan sát thấy rằng các xã hội đương đại đang trở nên liên kết nhau hơn và phụ thuộc nhau hơn khi kỹ thuật thông tin phá vỡ những rào cản về không gian và thời gian mà trước đây chúng đã phân chia các cộng đồng, các quốc gia và các nhà nước. Liên bang Xô Viết đã cố gắng với một chút thành công nào đó để chống lại quá trình này trong gần 70 năm, nhưng vào những năm 80 thì tình hình trở nên khó mà làm như vậy được. Khi thảm họa của hàng không Triều Tiên, Korea Airlines và thảm họa Chernobyl đã cho thấy rõ ràng sự tiêm nhiễm văn hóa tất yếu vào xã hội Liên Xô bằng những tư tưởng và hình ảnh ngoại lai đang bào mòn độ tin cậy vào đảng với tư cách là một nguồn thông tin và kiến thức, đe dọa cho vai trò lãnh đạo của đảng. Cùng lúc đó, người ta càng nhận thấy rằng một giải pháp cho những khó khăn kinh tế của Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết không thể đạt được nếu không tiếp nhận những kỹ thuật mới và đi vào nền kinh tế thị trường của thế giới. Điều này ngụ ý một phương pháp tiếp cận hoàn toàn mới đối với thông tin. Vì thế, dù cho nó có cái gì khác đi chăng nữa, chính sách Glasnost là một phần đáp ứng lại cần thiết và muộn màng đối với những khủng hoảng trong những bối cảnh chính trị, tư tưởng, kinh tế được thực thi với những người có một sự gắn bó thực sự với những nguyên tắc mà dựa vào đó Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết được thành lập nên lúc khởi đầu. Để tiến tới lúc đổi mới, Gorbachev và những người ủng hộ ông sử dụng phương pháp truyền thông của đảng, đó là dựa vào Lenin để tìm sự ủng hộ và quyền lực. Lenin, như các sử gia đã cho thấy, ủng hộ sự phê bình không thương tiếc tất cả những sai sót trong bộ máy kinh tế và nhà nước. Vì thế, nó giúp hợp pháp hóa việc đi đến cởi mở kỷ nguyên Gorbachev. Vào năm 1900, khi tung ra tờ Iskra, tia chớp, tờ nhật báo đầu tiên của Đảng Lao động Dân chủ Xã hội Nga, Lenin đã kêu gọi các bài tham luận cởi mở giữa các đồng chí. Tuyên bố này và các tuyên bố tương tự khác được đánh bóng lại và được diễn giải để cho chúng trở thành nguồn ủng hộ khái niệm đa nguyên xã hội chủ nghĩa của Gorbachev. Lời kêu gọi của Lenin vào đầu những năm 1920 để công khai hóa phương thức hoạt động của đảng, guồng máy chính quyền và nhà nước thì giờ đây được sử dụng để hợp pháp hóa chính sách của những nhà đổi mới trong việc ban cho báo nói riêng, các công dân nói chung, quyền tự do tiếp cận thông tin chính thức. Cánh bảo thủ của đảng bác bỏ việc dùng phương thức của Lenin vào lĩnh vực thông tin và truyền thông hoặc chống lại vì lý do tự gìn giữ. Vì thế, một đạo luật được chuẩn bị để sắp xếp những mối quan hệ giữa nhà báo và người làm trong ngành truyền thông, các cơ quan của họ, công chúng và nhà nước. Đạo luật, khi nó xuất hiện dưới dạng bản thảo, là kết quả của một quá trình thảo luận, tiến triển lâu dài của các nhà báo, học giả và luật sư. Tất nhiên, nó khẳng định được sự ủng hộ rộng rãi bên trong Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết. Nó được tiếp nhận là người bảo đảm cho phong trào Glasnost để chống lại bất cứ những nỗ lực nào trong tương lai nhằm quay lại những phong cách Brezhnev và tân Stalin. Hai La Mã, đạo luật truyền thông. Tên đầy đủ là Đạo luật về báo chí và các phương tiện truyền thông khác. Trước tiên, đạo luật nhằm để bảo đảm cho tất cả các tổ chức chính trị, tôn giáo hoặc nghệ thuật được thành lập hợp pháp, được quyền lập ra các cơ quan truyền thông, chỉ phải tuân theo một thủ tục đăng ký đơn giản. Điều khoản then chốt này đã có tác dụng hiệu quả gỡ bỏ đi quyền phủ quyết của đảng đối với vấn đề cũ được sở hữu và kiểm soát các phương tiện truyền thông. Để lập một kênh truyền hình, một tờ báo hay một tạp chí điện ảnh thì nhà sáng lập tương lai sẽ phải khai báo tựa của nó, ngôn ngữ và địa điểm của nó, quy mô và bản chất của đối tượng khán thính giả, độc giả, mà nó nhắm tới, mục tiêu trong nội dung của nó. Một khi những điểm này được khai báo thì việc đăng ký sẽ trở thành chính thức. Phải trả một lệ phí đăng ký. Năm 1991, số tiền này là 2 triệu rúp và đơn xin được giải quyết bởi các ủy ban ở cấp chính quyền thích hợp. Đơn xin đăng ký lập một tờ báo toàn liên bang, có nghĩa là tờ báo được in bằng tiếng Nga nhưng được phát hành trên khắp các nước Cộng hòa Liên bang Nga, sẽ được gửi đến Hội đồng Bộ trưởng Xô Viết tối cao liên bang các nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết. Một đài truyền thanh địa phương sẽ nộp đơn lên Hội đồng thành phố Moscow, trong khi đài truyền hình Nga nộp đơn lên Ủy ban Quốc hội Nga. Đạo luật lập ra cho các nhà báo Liên Xô quyền tự do đối với tất cả các nguồn thông tin chính thức không cần phân loại và áp đặt sự bắt buộc đối với những người nắm giữ các nguồn tin như thế phải cung cấp thông tin khi được yêu cầu. Không cung cấp thông tin mà không đưa ra được lý do chính đáng thì có thể bị phạt nặng. Đổi lại, nhà báo nhận lấy trách nhiệm bảo đảm tính chính xác và độ tin cậy khi sử dụng thông tin. Trong trường hợp sử dụng sai trái thông tin có thể chứng minh được, đạo luật đưa ra một quyền phản hồi nằm trong luật định cho những cá nhân và những tổ chức nào cảm thấy bị các phương tiện truyền thông đối xử không công bằng. Nhà báo cũng được ban cho những quyền mới quan trọng đối với các ông chủ của họ, như quyền được từ chối nêu tên của ai đó liên quan đến một bài báo mà người đó cảm thấy nó đã bị ông biên tập xuyên tạc, hoặc nó đi ngược lại quan điểm của nhà báo bằng cách này hay cách khác. Các nhà báo Liên Xô, không giống như đồng nghiệp của họ ở Anh, được cho quyền hợp pháp để bảo vệ sự nặc danh cho các nguồn tin của họ. Sự kiểm duyệt vốn đã suy yếu trong vai trò là một phương tiện kiểm soát những luồng thông tin trong xã hội Liên Xô, thì được bãi bỏ, mặc dù một số cách thức nào đó về đầu ra của thông tin bị nghiêm cấm. Điều 5 trong đạo luật nói về cấm lạm dụng tự do ngôn luận, nói rằng cấm sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng để công khai các bí mật quốc gia hoặc những thông tin được đặc biệt bí mật dưới luật để kêu gọi lật đổ có tính bạo lực hoặc thay đổi nhà nước và hệ thống xã hội đang tồn tại, để gây chiến tranh, bạo lực hoặc sự độc ác, để tuyên truyền về tính ưu việt hoặc mâu thuẫn chủng tộc, quốc gia, tôn giáo, để tuyên truyền văn hóa phẩm khiêu dâm, vân vân. Việc sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng để can thiệp vào đời sống riêng tư cá nhân hoặc xúc phạm danh dự hoặc nhân phẩm của cá nhân sẽ bị nghiêm cấm và trừng phạt theo luật. Sở Glavit trước đây chịu trách nhiệm về kiểm duyệt, nhưng sự tồn tại của nó thì chưa bao giờ được công nhận chính thức, thì giờ đây được tái lập là một cơ sở pháp lý để bảo vệ chống lại các phương tiện truyền thông loan truyền ra các bí mật chính thức, và hoạt động của nó được mở ra dưới sự giám sát của công chúng. Các nhà báo, các nghệ sĩ, họa sĩ và tất cả những ai sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng thì không còn bị kiểm duyệt nữa về cơ sở chính trị hoặc tư tưởng. Sự kết hợp giữa quyền hạn và trách nhiệm chứa đựng trong 39 điều khoản của đạo luật là nhằm để tạo ra những điều kiện cho sự xuất hiện của một hệ thống truyền thông đa nguyên, xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô. Điều này sẽ phản ánh mức độ của các mối quan tâm giai cấp và nhóm chủng tộc. Nó cũng thể hiện sự nhận thức rằng tự do, thông tin và diễn đạt không chỉ đơn thuần có tính chất quan trọng trong chính bản thân nó, mà nó sẽ đóng một vai trò chính yếu trong sự phát triển kinh tế tương lai của Liên Xô. Vì thế, các nhà quan sát Liên Xô xem nó là một đạo luật quan trọng duy nhất trong bối cảnh văn hóa kể từ sau sắc luật báo chí của Lenin vào năm 1917. Ba La Mã, áp dụng đạo luật. Dự thảo cuối cùng của đạo luật truyền thông được chấp thuận bởi Xô Viết tối cao Liên Xô vào tháng 7 năm 1990. Sau thời gian này, với những ngoại lệ đã kể trong điều 5 của đạo luật, còn thì các tổ chức và cá nhân trở nên được tự do in ấn, truyền thanh và truyền hình bất cứ điều gì họ thích. Kết quả là một hệ thống truyền thông đa nguyên nhanh chóng bắt đầu thành hình lần đầu tiên trong 70 năm. Sự thực hiện thành công của thủ tục đăng ký tạo ra việc xuất hiện hàng trăm tờ báo và tạp chí mới trong ít tháng đầu tiên sau khi đạo luật đi vào hoạt động, bao gồm những cơ quan như Menshevik, một nguyệt san xuất bản bởi Đảng Dân Chủ Xã Hội, Nước Nga Dân Chủ, một tờ báo tuyên bố chính họ là tờ báo của các lực lượng dân chủ ở Nga và ủng hộ phía Yeltsin. Tờ Nizhnya Vyshimaya Gazeta, tờ báo độc lập, với cơ quan thành lập là Hội đồng thành phố Moscow. Nhưng cái tên nó đã cho thấy tuyên bố độc lập khỏi bất cứ vị thế chính trị nào. Tờ Kommersant, nhà kinh doanh, cơ quan của công đoàn các hợp tác xã Liên Xô, tờ báo lập ra để đại diện cho quyền lợi của tầng lớp tiểu tư sản mới xuất hiện, và tờ Golos, tiếng nói, được miêu tả là diễn đàn tự do của các nhà báo để phân biệt riêng với cơ quan chính thức của công đoàn nhà báo. Công đoàn hợp tác xã tái thành lập tờ Moskovskie Vidomosti xuất bản lần đầu tiên vào năm 1756 và bị cấm từ sau cách mạng tháng 10. Một số tự báo mới thành lập được lấy từ chủ cũ của nó và chuyển thành các ấn bản độc lập. Ví dụ như Moskovskie Novosti, tin tức Moscow, là một tên báo đã tồn tại từ trước năm 1985 khi nó được điều hành bởi hãng tin Novosti, thì giờ đây nó trở thành tài sản của tập thể các nhà báo độc lập điều hành tờ báo trên cơ sở tự túc tài chính giá thành. Do kết quả của những ấn bản này ra đời nên có một sự bùng nổ không thể ngờ được về tranh luận và phê bình chính trị trong các phương tiện truyền thông Liên Xô, nhiều sự chống đối lại chính quyền liên bang của Gorbachev. Nhiều tờ báo độc lập tiếp nhận mô hình đa nguyên tự do của phương Tây và đặt chính họ vào vị thế chống đối lại chính quyền. Khi biên giới chiến tuyến được vẽ ra giữa chính quyền trung ương, chính quyền các nước Cộng hòa và các tác nhân chủ chốt khác trong giai đoạn rối ren chính trị đang diễn ra bên trong Liên bang Xô Viết, thì các phương tiện truyền thông in ấn có xu hướng xác định chúng theo những phe phái khác nhau. Các tờ báo chính thức của Pravda, sự thật, là cơ quan trung ương của Đảng Cộng sản. Krasnaya Zvezda, ngôi sao đỏ, tờ báo của Bộ Quốc phòng, và tờ Svetskaya Rossiya, nước Nga Xô Viết, cơ quan chính thức của Quốc hội Nga, đứng sau những người bảo thủ trong những nỗ lực nhằm ngăn chặn và đảo ngược quá trình đổi mới. Trong khi đó, các tờ báo không chính thức độc lập thì đứng về phía những người đổi mới ở mức độ ít hoặc nhiều. Một minh họa thực tế cho sự đa dạng này có thể thấy trong việc tường thuật các sự kiện ở các nước Cộng hòa Baltic vào tháng 1 năm 1991. Vào ngày 13 tháng 1, những người lính nhảy dù Liên Xô đáp lại lời kêu gọi của Ủy ban Cứu quốc ở Vilnius, Lithuania, đã tập kích vào trung tâm truyền hình của thành phố và giết chết 13 người. Vào ngày 16 tháng 1, thông tấn xã TASS phát đi bài tường thuật của nó về các sự kiện. Bài tường thuật này cũng được đăng trên tờ Pravda và các cơ quan chính thức khác. Bài tường thuật này của thông tấn xã TASS ủng hộ lời kêu gọi của Ủy ban Cứu quốc về sự lãnh đạo trực tiếp của Tổng thống và lật đổ chính quyền Cộng hòa mới được bầu lên. Chính quyền Lithuania bị tố cáo là cố gắng biến nước Cộng hòa này thành một nơi mà từ đó những hoạt động bí mật của phương Tây có thể phục hồi chủ nghĩa tư bản ở Liên Xô. Bài tường thuật kết thúc bằng những nhận xét rằng hiện nay ở Lithuania hai hệ thống quyền lực đã được thành lập, quyền của Xô Viết tối cao dân tộc, tư sản, và quyền của Ủy ban Cứu quốc Lithuania. Sự thực, Ủy ban Cứu quốc không có quyền hợp pháp như chính Tổng thống Gorbachev đã tuyên bố rõ vài ngày sau khi vụ giết hại xảy ra. Bài tường thuật kết thúc bằng lời kêu gọi phục hồi luật lệ Liên Xô và hiến pháp của Liên Xô đối với các nước Cộng hòa. Đây là dòng tin được đưa ra bởi đa số các phương tiện truyền thông chính thức được thành lập. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông độc lập đưa tin về sự kiện này có khác đi. Số phát hành hôm nay của tờ tin tức Moscow được in với những khung viền đen. Chúng ta đang để tang những nạn nhân ở Baltic. Nhưng không chỉ họ mà thôi. Vào ngày Chủ nhật đẫm máu 13 tháng Giêng, súng đã nã vào nền dân chủ. Lần đầu tiên ở Liên Xô, một cú tấn công vào một chính quyền được dân bầu cử tự do. Một chế độ trong cơn dãy chết đã chống cự đến nước cùng. Cải cách kinh tế đã bị ngăn chặn, kiểm duyệt các phương tiện truyền thông đã được lập lại, chính sách nông dân trơ cháo đã được phục hồi và tuyên chiến với các nước Cộng hòa. Quyền tự quyết của tất cả các quốc gia Xô Viết đã bị xâm phạm. Những sự kiện ở Lithuania rõ ràng có thể được xem như một tội ác. Sau ngày Chủ nhật đẫm máu ở Vilnius, cái gì còn đọng lại trong những đề tài được ưa thích của vị Tổng thống của chúng ta? Chủ nghĩa xã hội nhân đạo, tư duy mới, ngôi nhà châu Âu, tất cả chỉ là dối trá. Ở đây và trong một vài ấn bản khác, Gorbachev và chính phủ của ông bị xem là tội phạm. Thật vậy, dọc theo những bức tường phía ngoài của tờ báo tin tức Moscow, nằm ở phía quảng trường Pushkin, các bích chương, biểu ngữ, khẩu hiệu được dán lên tường với một thông điệp đơn giản: đả đảo Gorbachev, đả đảo chủ nghĩa Bolshevik. Thế là rõ ràng, một nền truyền thông đa dạng đang hình thành ở Liên Xô độc lập về chính trị, đều ở những mức độ khác nhau, tự túc về tài chính, người dân được nghe những tiếng nói khác hơn những tiếng nói của lãnh đạo đảng. Các nhà báo muốn phê bình sự thiết lập chính trị của Liên Xô thì không còn phải sợ trừng phạt, bỏ tù và sự quấy rầy của KGB. Trong lĩnh vực truyền hình, ảnh hưởng của đạo luật này có thể thấy rõ nhất trong việc hình thành đài truyền hình Nga, bắt đầu phát hình vào ngày 13 tháng 5 năm 1991 trên kênh 2 của cả liên bang. Đầu tiên phát hình 6 giờ một ngày, vì thế đài truyền hình Nga trở thành kênh truyền hình đầu tiên hoạt động độc lập khỏi công ty truyền thanh và truyền hình nhà nước liên bang, trước kia là Goste Radio. Và có thể tránh được thế bảo thủ, ủng hộ đảng của đài truyền hình này. Trong khi đó, đài truyền hình trung ương của Goste Radio có thể ngăn chặn, hủy bỏ và nếu cần có thể cấm những chương trình cấp tiến hơn mà nó đã sản xuất như Gliad, TSN và Rozetop, Perestroika, thì đài truyền hình Nga có thể theo đuổi một mối quan hệ đối nghịch với chính quyền trung ương bằng việc đưa tin của nó về các đề tài như vụ giết hại ở Baltic, các cuộc đình công và mâu thuẫn chủng tộc như Sergei Bogopulsky. Giám đốc đài truyền hình Nga đã tuyên bố ngay trước khi kênh này được phát sóng thì đài truyền hình Nga nhằm để kiên trì bảo vệ quyền của các công dân được nhận thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng những thông tin đáng tin cậy về hoạt động của các cơ quan nhà nước, các tổ chức nhân dân và các viên chức như đã được đạo luật truyền thông quy định. Đặc biệt, Bogopulsky nhận định chương trình Vesti tin tức sẽ cạnh tranh với chương trình Premia để cung cấp thông tin khách quan kịp thời về những sự kiện xảy ra trong thế giới ngày nay trong tất cả các tình huống phức tạp của nó. 4. La Mã 1991 và sau đó. Đạo luật truyền thông nhằm để đặt ra và cung cấp những sự đảm bảo pháp lý cho một hệ thống truyền thông đa nguyên và một nền văn hóa tranh luận công khai. Từ đầu năm 1991, một nền văn hóa như thế đang được hình thành. Như một nhà phê bình Liên Xô đã nhận định vào tháng 1 năm 1991, đạo luật truyền thông và quá trình Glasnost đã làm cho sức mạnh của chủ nghĩa đa nguyên và sự tranh luận thoát ra được khỏi sự giam hãm. Tuy nhiên, những sự kiện của tháng 1 năm 1991 ở các nước Cộng hòa vùng Baltic có những tác động xấu cho ngành truyền thông mới vừa độc lập. Điều này cho thấy sự tự tin như thế hãy còn sớm. Vì thế, hệ thống chính trị Liên Xô đi vào giai đoạn cuối của cuộc khủng hoảng. Các nhà báo bị đặt dưới áp lực ngày càng tăng để dung hòa giọng điệu khi đưa tin về những vấn đề gây nên phản ứng như là vụ bắn giết ở Baltic. Sau khi đã phát huy một nền truyền thông độc lập, chính quyền trung ương giống như chính quyền ở nhiều nước khác đã nhận ra rằng những chính sách và hoạt động của nó phải chịu sự giám sát chưa từng có và chẳng lấy gì làm thú vị của các phương tiện truyền thông. Để phản ứng lại, Gorbachev và chính quyền của ông đã bắt đầu tỏ ra những dấu hiệu đi ngược lại chiến lược Glasnost và huy động vũ khí để bắt buộc các phương tiện truyền thông khách quan hơn như cái gọi của Gorbachev. Dĩ nhiên người ta phải công nhận rằng Gorbachev đã bị đặt và tự đặt mình vào một vị thế cực kỳ khó khăn và không được tán dương. Những chính sách của ông trong bối cảnh văn hóa đã thành công cao độ, Nhưng thất bại trong chính sách kinh tế của ông và chủ nghĩa dân tộc ngày càng dâng cao ở hầu hết các nước Cộng Hòa lại có nghĩa là sự tự do văn hóa mà ông đã tạo ra đã quay ra chống lại ông. Trong một nền dân chủ tự do, tình thế này sẽ gây ra một cuộc bầu cử. Tuy nhiên, ở Liên Xô không có sự chọn lựa nào cho Đảng Cộng sản Liên Xô ở cấp liên bang và không có cơ chế nào cho một sự chuyển giao quyền lực có trật tự sang một phe đối lập nếu có. Vì thế, Gorbachev phải đương đầu với nguy cơ nội chiến, hay nói khác đi, những cuộc nội chiến một mặt là giữa các nước Cộng hòa với Trung ương do mâu thuẫn chủng tộc giữa các nước Cộng hòa, và mặt khác là những cuộc nội chiến giữa những người bảo thủ và những người đổi mới trong cùng một bộ máy nhà nước. Chúng ta gần như không cần ngạc nhiên trước sự do dự của ông ta để cho bất đồng xã hội ngày càng tăng dẫn đến hoặc là sự sụp đổ của nhà nước Liên Xô hoặc là sự áp đặt chế độ độc tài quân sự cánh hữu như người ta đã cố làm ở Lithuania vào tháng 1 năm 1991. Khi đương đầu với những áp lực như thế, có rất ít các chính quyền để cho phép một nền truyền thông đối lập được rảnh tay hoạt động. Vì thế năm 1991, ông đã chấp thuận một chính sách đe dọa, đẩy mạnh việc kiểm soát chính trị đối với các phương tiện truyền thông nhằm mục đích kiềm lại việc ông ta đã xem là thái quá. Chúng ta đã đề cập đến việc tường thuật của tờ Moskovskie Novosti đối với sự bạo động ở Vilnius và việc nó mô tả chính quyền trung ương như một chế độ tội phạm. Tác động của đòn tấn công này bị căng thẳng bởi sự việc ra tờ báo này theo truyền thông đã là người ủng hộ nhiệt thành của Gorbachev. Vì thế, khi đọc tin này, ông rất nổi giận. Trong một khóa họp nội bộ của Xô Viết tối cao Liên Xô tổ chức ở Điện Kremlin vào ngày 15 tháng 1, Gorbachev bắt đầu bằng việc đề nghị rằng Xô Viết tối cao nên nắm quyền kiểm soát tất cả truyền hình, truyền thanh và các tờ báo để đảm bảo rằng chúng bao gồm tất cả mọi quan điểm. Ông cũng đề nghị rằng Xô Viết tối cao vẫn còn được nắm giữ bởi những lực lượng trung thành với chính quyền, nên tự đảm nhận trách nhiệm bảo đảm tính khách quan của báo chí. Một nghị sĩ trả lời, các phương tiện truyền thông đã có sẵn tính khách quan rồi. Gorbachev đáp lại, tất cả chúng ta lo lắng rằng trong những tuần tới và những tháng tới, chúng ta sẽ sống trong một giai đoạn rất nghiêm trọng và sẽ chấp nhận những đề nghị có ảnh hưởng sâu rộng nhất. Vào một thời điểm như thế, những ai có khuynh hướng nghiên cứu luôn có thể tìm ra một mục tiêu cho họ. Những quyết định này sẽ không đơn giản và xã hội còn có tính khách quan để cho tất cả mọi quan điểm đều được trình bày ra. Lẽ ra chúng ta có thể ra quyết định đình chỉ luật báo chí ngay bây giờ. Xô Viết tối cao sẽ bảo đảm cho tính khách quan hoàn toàn. Một đại biểu khác, Yuri Karyakin, thể hiện sự chống đối mạnh mẽ đối với đề nghị của Gorbachev khi ông nhận xét rằng Tổng thống nói rằng luật báo chí nên bị đình chỉ trong ít nhất một tháng. Xin phép cho tôi nhắc quý vị nhớ rằng việc này đã được làm trước đây vào năm 1918, đề cập đến giới hạn báo chí tạm thời của Lenin trong sắc luật báo chí, và sắc luật đó đã không được đưa ra áp dụng lại trong hơn 17 năm. Sau đó Gorbachev nói rằng ông ta muốn thấy chủ nghĩa đa nguyên hoàn toàn trong ý kiến và quan điểm trên tất cả các phương tiện truyền thông. Trở lại vấn đề tranh luận của mình, Tổng thống dẫn ra trường hợp tờ báo Moskovskie Novosti, một tờ báo đồng minh trước đây của ông. Trong tờ báo đó, họ đã viết rằng hiện nay có tồn tại một chế độ tội phạm và họ đã bao gồm tất cả Tổng thống trong những tên tội phạm. Tôi không chỉ muốn quan điểm này mà còn muốn các quan điểm khác cũng được phản ánh. Tôi muốn mọi tờ báo phải trình bày tất cả những quan điểm của xã hội và không chỉ quan điểm hẹp hòi của những nhóm chính trị. Sau đó, biên tập của tờ tin tức Moscow, Diego Jakovlev, đã vạch rõ rằng đây là một sai lầm và nếu Gorbachev nghĩ lại vấn đề thì ông ấy sẽ đồng ý với tôi. Một tờ báo mà chứa mọi sắc thái công luận thì nó không phải là tờ báo mà là một hộp thư. Tất cả kinh nghiệm của chúng tôi cho chúng tôi thấy rằng mỗi tờ báo phải có một xu hướng. Ví dụ như tôi sẽ không đăng một bài báo của thiếu tá Ansnick, một đại biểu bảo thủ hàng đầu trong Xô Viết tối cao, trừ phi nó được đăng kèm một bài phê bình. Tuy nhiên, sự né tránh về phần của Gorbachev không phải là chướng ngại duy nhất hay chướng ngại chủ yếu cho việc đưa ra một nền tự do truyền thông và một nền văn hóa đa nguyên ở Liên Xô. Một sự kiềm chế lớn hơn đó là việc đảng thống trị liên tục bộ máy truyền thông. Ví dụ như, cho đến cuộc đảo chính tháng 8, đảng đã nắm độc quyền 80% việc sản xuất giấy in báo của Liên Xô, để mà nếu như có ai đó muốn tự do báo chí thì chính quyền có thể gây khó khăn cho các tờ báo gây rối đó. Chính quyền trung ương vẫn nắm giữ một mức độ cao trong kiểm soát chính trị đối với một vài thành phần chủ chốt trong ngành truyền thông Liên Xô, đặc biệt là truyền hình. Sau khi đi ra luật truyền thông, ngành truyền hình không giống như báo chí vẫn bị kiểm soát tập trung bởi công ty truyền thanh truyền hình nhà nước liên bang. Công ty này có mối quan hệ với chính quyền. Vào cuối năm 1990, cựu giám đốc của thông tấn xã TASS, Leonid Grashenko, được bổ nhiệm làm chủ tịch công ty này, và sau khi ông được bổ nhiệm, tiến trình Glasnost trong ngành truyền hình trung ương bị chững lại và thực sự đi lùi. Điều này được trình bày ra trước công chúng Liên Xô không phải là sự kiểm duyệt, mà như là thực thi hợp pháp quyền quản lý. Những chương trình gây tranh cãi về chính trị đã được biến mất, không phải bởi vì chúng gây tranh cãi mà như đã nói, vì chúng không đáp ứng được tiêu chuẩn chuyên môn cao mà các nhà truyền hình Liên Xô đòi hỏi. Grashenko thay mặt Gorbachev làm rõ rằng, đài truyền hình trung ương không phải là đài truyền hình tư nhân, nó là đài truyền hình nhà nước. Vì thế, dĩ nhiên chúng ta phải ủng hộ nhà nước mà chúng ta phục vụ. Nhà nước trả lương cho chúng ta. Mặc dù thực sự là chúng ta có quyền phê bình ở mọi cấp, thậm chí cấp nhà nước, nhưng chúng ta chỉ phê bình có tính cách xây dựng vì lợi ích của nhà nước. Phần thưởng cho Grashenko vì sự trung thành đó là việc được cho phép tiếp tục truyền hình trong giai đoạn cuộc đảo chính tháng 8 và cả sau đó. Trong khi đa số các tờ báo và các tổ chức truyền hình độc lập bị đóng cửa, thì những tờ báo tổ chức truyền thông mà các nhà bảo thủ có thể trông cậy vào như là Goten Radio, TASS, Pravda, Soviet, Zaza, Rossiya và Ranaza Veda vẫn tiếp tục xuất hiện. Nhưng khi nhân dân Liên Xô không chấp nhận những người âm mưu đảo chính, thì các cơ quan truyền thông của họ cũng bị bãi bỏ. Vào ngày sau khi Gorbachev trở về từ Crimea, các tờ báo ủng hộ cuộc đảo chính bị đóng cửa ngay tức khắc bởi sắc luật của Tổng thống Nga Boris Yeltsin, và tài sản của các tờ báo này được quốc hữu hóa. Có lẽ ta có thể hiểu được phản ứng của chính quyền Nga đối với những tờ báo mà họ cảm thấy rằng đã phản bội lại quá trình Glasnost cởi mở và Perestroika đổi mới. Nhưng việc làm này không được đông đảo mọi người đón nhận. Tờ báo mà cương quyết chống lại cuộc đảo chính là Union of Journalists, và một tờ báo cấp tiến nổi bật là tờ Komsomolskaya Pravda, đều nằm trong số những tiếng nói tuyên bố thẳng thắn chống lại việc tịch thu toàn bộ tài sản và việc cấm những tờ báo như là Pravda, và khẳng định rằng những chính sách như thế đã đi ngược lại dự định của các nhà cải cách là khuyến khích sự thành lập một nền văn hóa chính trị đa nguyên thật sự. Người ta có thể lập luận rằng những người đã thành công chống lại một cuộc lật đổ quân sự thì có quyền và có trách nhiệm tước đi của kẻ thù những bộ máy tuyên truyền. Chắc chắn Lenin cũng sẽ suy nghĩ như thế. Đó là lý do vì sao năm 1917 ông đã nhanh chóng chuyển sang cấm tất cả các tờ báo chống Xô Viết và tịch thu các máy in báo của họ. Ông đã nói để lý giải cho sắc luật báo chí của ông là có những lúc như là lúc này, các từ ngữ còn nguy hiểm hơn cả bom đạn. Chẳng may những giới hạn của ông đã được duy trì yên vị trong suốt 73 năm và đã đóng một vai trò trung tâm trong quá trình mà nhờ vào đó bộ máy đảng Stalin đã có thể làm im lặng và đàn áp các đối thủ của mình mà không bị ai phê bình. Một số ít các nhà quan sát Nga cho rằng sắc luật về báo chí của Yeltsin là sự báo hiệu cho việc siết chặt ngành truyền thông theo phong cách của Bolshevik, hoặc những quy định hạn chế của ông sẽ kéo dài như những quy định của Lenin. Về phần tờ báo Pravda và các tựa báo cũ khác, các nhân viên bất động sản và máy in được quyết định xử lý theo trường hợp của tờ Moskovsky Novosti, và ít nhất một vài tờ báo được đặt dưới sự kiểm soát của tập thể những nhà biên tập độc lập, bao gồm những nhà báo và những nhà biên tập tiến bộ. Những người này sẽ điều hành các tờ báo. Việc này trông có vẻ là một quá trình đầy khó khăn, bởi vì bộ máy pháp lý để giải quyết những tranh cãi về việc ai sở hữu một tờ báo hoặc ai sở hữu những cơ sở làm báo đã chưa thực hiện tốt chức năng của nó, vì thế dẫn đến những tranh cãi rối rắm về quyền sở hữu đúng của một ấn bản này hay ấn bản nọ. Tuy nhiên, dù có những khó khăn về pháp lý, hai tuần sau cuộc đảo chính, Pravda đã xuất hiện một tờ báo độc lập đặt dưới quyền biên tập của một người tiến bộ. Về lĩnh vực truyền thanh truyền hình, người được Gorbachev bổ nhiệm làm giám đốc hệ thống truyền thanh truyền hình nhà nước, Leonid Kravchenko, đã bị sa thải và vị trí này được thay thế bởi một người đổi mới hàng đầu, Yegor Jakovlev. Đây chính là biên tập của tờ Moskovskie Novosti, đã từng làm Gorbachev nổi giận vào tháng Giêng với cách đưa tin trên tờ báo của ông ta về cuộc khủng hoảng ở Baltic. Từ độc lập là một từ theo chốt trong các cuộc thảo luận về tương lai của truyền hình Liên Xô. Khi đài truyền hình Nga phát sóng, nó được công nhận là dịch vụ truyền hình độc lập đầu tiên ở Liên Xô. Thật sự, đài truyền hình Nga vẫn là một tổ chức truyền thông gắn chặt vào một thể chế chính trị. Đó là Quốc hội Nga. Nên đài truyền hình trung ương đã đặt dưới sự lãnh đạo của Kravchenko là do đảng lập ra, thì đài truyền hình Nga ngay từ đầu đã liên minh với Ensin và những người ủng hộ ông. Dĩ nhiên, trong những hoàn cảnh đó thì hoàn toàn đúng đắn cho một vị tổng thống được bầu lên một cách dân chủ và đảng của ông ta có được một cơ sở để tự do trình bày ra những lập luận chống lại sự lãnh đạo không dân chủ và có tiềm năng giết chóc như nó đã diễn ra của Đảng Cộng sản. Tuy nhiên, trong không khí sau cuộc đảo chính, cùng với các lực lượng của Ensin đang nắm quyền kiểm soát chặt chẽ, thì áp lực đang càng ngày càng tăng đối với việc thành lập một dịch vụ truyền hình độc lập thật sự, thoát khỏi tất cả những ràng buộc về chính trị. Hai mô hình đang được tiến hành cho một hệ thống như thế. Một bên là những người ủng hộ truyền hình nhà nước, những người ủng hộ đưa ra mô hình này như mô hình của BBC. Giống như BBC, hoạt động của nó sẽ được cấp kinh phí bởi nhà nước từ số tiền thu được của việc cấp giấy phép hay các hình thức đánh thuế khác. Tuy nhiên, không giống với hệ thống Goste Radio hiện đại, mô hình này sẽ có sự độc lập chính trị của nó và quyền độc lập của nhà báo được hiến pháp bảo đảm. Những thuận lợi của một hệ thống như T61 thì rõ ràng bảo đảm việc cấp kinh phí cho những hoạt động công cộng được xác định một cách rõ ràng như thông tin, giáo dục và giải trí, và khả năng tạo ra tiếng nói trên toàn quốc gia. Những người ủng hộ tin rằng một hệ thống như thế sẽ là một lực lượng cho sự nhất trí và đoàn kết trong những giai đoạn khó khăn vẫn còn nằm phía trước. Những đối thủ của truyền hình nhà nước chỉ ra rằng Goste Radio chỉ có sự độc lập hình thức khỏi đảng, nhưng điều này đã không tránh cho nó khỏi việc bị tiếp quản bởi những người lãnh đạo cuộc đảo chính. Thay vào đó, họ ủng hộ một tiến trình phát triển thương mại mà trong đó độc lập chính trị sẽ được bảo đảm bởi quyền tự trị về tài chính. Một trong những người ủng hộ phương thức này là Eduard Sagalazev, từng là nhà sản xuất của chương trình tin tức Remza của Gosten Radio. Theo quan điểm của ông, truyền hình nhà nước sẽ luôn luôn là truyền hình chính trị. Vì lý do này, ông đã từ chối không đi theo những đồng nghiệp của ông để chuyển từ đài truyền hình trung ương sang đài truyền hình Nga vào năm 1991 và bắt đầu tập trung ủng hộ cho một hệ thống truyền hình mà sẽ độc lập về mặt tài chính và chính trị khỏi tất cả những cấu trúc nhà nước. Ở lại London trước cuộc đảo chính, Sagalazev đã phác thảo những kế hoạch để thiết lập một kênh truyền hình thương mại đầu tiên là trên kênh 6 của vùng Moscow, phục vụ một số lượng khán giả tiềm năng là 8 triệu người, với từ 4 đến 6 giờ phát sóng một ngày. Vốn khởi đầu sẽ được cung cấp bằng cách phát hành cổ phần cho nhân dân 51%, Hội đồng Nhân dân thành phố Moscow 10% và Bộ Thông tin 10%. 25% số cổ phần sẽ dành cho các nhà đầu tư nước ngoài. Những chi phí điều hành sẽ được đáp ứng bởi tiền đăng ký thuê kênh của khán giả, lợi tức quảng cáo và nguồn bảo trợ của các công ty nước ngoài. Thu nhập sẽ được tạo ra bằng cách cung cấp các phương tiện cho các nhà làm chương trình của phương Tây làm việc tại Moscow. Ngay từ đầu tháng 8, Saga Lazeb đã vận động được 100 triệu rúp chi kênh truyền hình mới này. Nhưng theo như những người thích giải pháp dịch vụ công cộng chỉ ra, thì những khó khăn to lớn vẫn nằm trước mắt cho bất kỳ hoạt động truyền thông thương mại nào ở Liên Xô. Theo như chính Saga Lazeb công nhận thì 100 triệu rúp sẽ không mua được nhiều thiết bị truyền hình với giá ngoại tệ mạnh như hiện tại. Và hiện tại thì trường tiêu thụ của Liên Xô chưa đủ lớn và đủ vững chắc để các nhà đầu tư nước ngoài phải bù vào khoảng chênh lệch đó. Không chỉ ở Liên bang Nga với một thị trường tiêu thụ rộng lớn và đầy tiềm năng, mà còn ở cả các nước Cộng hòa, Caucasian, Baltic và Trung Á. Ở những nơi này với một số dân nhỏ và sự đa dạng ngôn ngữ làm cho khả năng thương mại của các phương tiện truyền thông địa phương trở nên khó khăn hơn. May thay, cộng đồng châu Âu, EC, dường như nhận ra những khó khăn đối mặt với những ngành công nghiệp điện ảnh Đông Âu trong giai đoạn sắp tới và đã đưa ra nhiều sáng kiến nhằm tạo ra sự hợp tác sản xuất mà vẫn tôn trọng và đẩy mạnh các ngành công nghiệp quốc gia. Kết luận. Cuối cùng, cuộc đảo chính tháng 8 đã báo hiệu điều gì cho cái đã được gọi trong bài viết này là thí nghiệm của Bolshevik trong tổ chức truyền thông. Có cái gì đáng để giữ theo phương pháp Lenin? Có một sự khác nhau có giá trị nào giữa phương pháp quyền trị của Lenin đối với nền truyền thông Liên Xô trước kia được thành lập, được định hình bởi những đe dọa nhận thấy được đối với nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới và sự chuyển đổi của Stalin biến các tổ chức truyền thông thành các cơ quan quyền lực của riêng cá nhân ông ta? Trước cuộc đảo chính, có sự phân chia trong dư luận trí thức Liên Xô. Một bên là những người nhấn mạnh đến tính liên tục giữa những chính sách của Lenin đối với ngành truyền thông và những chính sách của Stalin. Họ lập luận rằng chính sách của Stalin chỉ đơn thuần sàng lọc và đẩy mạnh một quá trình bất đồng và thảo luận mà đã bắt đầu từ Lenin. Đối với nhóm này, việc trở lại chủ nghĩa Lenin đích thực do chính quyền Gorbachev ủng hộ là một dự án hoàn toàn sai lệch. Đối với họ, không thể thiếu đi chủ nghĩa đa nguyên tự do theo mô hình tương tự phương Tây trong việc giải quyết vấn đề. Mặt khác, quốc gia của Gorbachev và những người ủng hộ ông là người ta có thể tìm thấy trong tư tưởng Lenin tất cả những khái niệm và nguyên tắc đặt nền tảng cho chiến dịch Glasnost hiện đại này. Và nhiệm vụ của đảng là phát hiện lại và khẳng định lại tính cấp tiến của tư tưởng Lenin về vấn đề này và những vấn đề khác. Từ cách nhìn của thuyết duy vật và từ kinh nghiệm của sự phát triển ngành truyền thông tư bản, thật khó mà bất đồng về sự phê bình của Lenin về khái niệm đa nguyên tự do của tự do báo chí. Đúng như trên đảng của Gorbachev luật luận rằng, ở những giai đoạn khác nhau kể cả trước và sau của cách mạng tháng 10, Lenin đã ủng hộ việc theo đuổi, tranh luận công khai của việc phê bình và tự phê bình trong ngành truyền thông, và sự công khai hóa trong tất cả các công việc của nhà nước và chính quyền. Tuy nhiên, ông không đảm bảo được sự tồn tại của bất cứ khái niệm nào trong số này, cũng như ông đã không ngăn cản được việc tiếp quản theo kiểu quan liêu của Stalin đối với bộ máy đảng, thậm chí trong lúc ông còn sống. Trong lĩnh vực truyền thông và chính sách văn hóa phương pháp của Lenin, có thể nói là đã thất bại, vì rõ ràng nó đã sản sinh ra chủ nghĩa Stalin. Câu hỏi vẫn cần phải được trả lời là vấn đề đã phải diễn ra như vậy hay là có một con đường khác để chọn lựa mà có lẽ đã tránh được chủ nghĩa thống trị quan liêu và bây giờ vẫn có thể giúp ích trong việc hình thành một chính sách truyền thông xã hội chủ nghĩa dân chủ có liên quan không chỉ đến nhân dân cộng đồng các quốc gia độc lập mà còn liên quan đến nhân dân của các xã hội khác. Thậm chí, trước cuộc đảo chính, người ta có thể nghĩ rằng, đối với nhân dân Liên Xô, câu trả lời cho câu hỏi này chứa đựng trong quyết định của những cư dân thành phố Leningrad đổi tên thành phố của họ thành Saint Petersburg.